Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị con cái của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng suy gẫm quý vị một ý tưởng. Có một lĩnh vực mà con người luôn dùng đến để tìm kiếm cái nhu cầu cần thiết trong đời sống của chính mình. Vì điều đó nó đáp ứng được cho những lĩnh vực từ thuộc thể, tinh thần đến tâm linh. Chúng ta cần nó mỗi ngày, mỗi thời điểm trong cuộc sống, và có khi nó kéo dài luôn cả cuộc đời của chúng ta nữa. Nó bắt đầu bằng chữ khác. Chữ khác, khát vọng, khát khao, khác những ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời mình. Và chủ đề của tuần lễ này đó là người khao khát. Khao khát nó bày tỏ nhu cầu đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta khát nước, chúng ta khát tình, khát quyền lực, khát tri thức, khát tiền bạc, khát trả thù, khác để có một ý nghĩa để sống, khác để có một niềm tin. Và một trong những điều quan trọng nữa, đó là khác Chúa. Đó là điều quan trọng. Tuy nhiên có những cái khác, nó làm cho đời sống phong phú ý nghĩa, nhưng cũng có những cái khác, nó không đáp ứng được trong đời sống con người, mà còn khiến cho con người cứ sống trong tình trạng khô hạn. Chúa Giêsu Christ đã từng nói với người phụ nữ tại Samari bên giếng nước rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà liền nói: lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đó là khát. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn vị cùng suy nghĩ trong ý tưởng Kinh Thánh, nó có ba cái chỗ nói về cái sự khát, nhưng mà mỗi một cái khát nó đều ẩn chứa một ý nghĩa khác nhau. Cái khát đầu tiên là cái khát của người nhà giàu trong câu chuyện Luca đoạn 16 câu 23. Khi người này ở trong nơi của chỗ hồ lửa đời đời, câu chuyện nó vén ra cho chúng ta một bức màn để nhìn thấy bên kia của thế giới. Thì người này mới thẳng thốt nói với Abraham, trong bối cảnh văn hóa của người Do Thái, nói rằng: hỏi Abraham, xin sai Lazaro nhúng ngầu ngón tay vào nước và để trên lưỡi của tôi, vì tôi khát quá đỗi. Ở nơi đây nó mang một cái chữ khác, ở trong một bối cảnh khác. Rồi câu chuyện của người đàn bà Samari thì lại mang một chữ khác, ở trong một bối cảnh khác. Người đàn bà nói: nước của ngài là gì, xin cho tôi đó nước đó đi, để tôi không phải mỗi ngày đi ra đây nữa. Rồi có một chữ khác thứ ba, đó lại là Chúa Giêsu khác. Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 19 câu 28, trong cái giờ phút cuối cùng của Ngài trên thập tự giá, thì Kinh Thánh nói rằng: Chúa Giêsu biết mọi sự đã hoàn tất rồi, thì Ngài lớn tiếng lên để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Ngài nói rằng: ta khát, ta khát. Ba cái khát, một cái nó nằm ở chỗ của một số phận của một cuộc đời thành công trong đời này, một cái nó nằm ở trong một số phận của một cuộc đời rơi vào bi kịch của cuộc đời này. Và bây giờ cái chữ khác thứ ba lại nó lại rơi vào một cuộc đời đầy ý nghĩa trong cuộc đời này. Vì thấy ba chữ khác khác nhau. Một thì cho một số phận thành công theo mắt của loài người, một cho là bi kịch, một thì cho rằng đó là một cuộc đời đầy ý nghĩa nhưng cũng khác. Tôi muốn chúng ta hãy nhìn xem cái khác của người nhà giàu trước. Nơi mà ông ta đang đối diện, đó là một môi trường quá khắc nghiệt. Ông ta đang ở nơi của sự khắc nghiệt. Đó là nơi của sự kết thúc. Hay nói như Kinh Thánh, đó là nơi mà không còn có chỗ hy vọng nữa. Lời của một bài thơ nói, hồ lửa là gì? Đó là nơi mà không còn hy vọng nữa. Cái đó nó khủng khiếp lắm. Có những cái nơi mà nó khắc nghiệt nhưng mà còn hy vọng để đi qua được. Có những thời điểm chúng ta nghèo khó nhưng mà chúng ta còn hy vọng đi qua được. Nhưng nếu chúng ta sống một cái chỗ mà không còn hy vọng, thì ý tưởng đó rằng đó là nơi của sự khốn cùng. Khi người này bị rơi vào trong cái nơi của sự khốn cùng đó, thì người này nói rằng ta khát, tôi khát. Nhưng mà mạch văn quý vị hãy nhớ rằng sau đó người này rằng hỏi Abraham xin sai Lazarus về nói với lại anh tôi, cha mẹ tôi, người thân của tôi, vì tôi không muốn họ bị rơi vào một bi kịch như tôi. Khi ở nơi đó rồi thì người này nói rằng tôi khát. Thì cái khát đây đó là gì? Khát được tha thứ, khát được giải cứu, khát được phục hồi, vì nó đang bị rơi vào một cái chỗ cùng khốn, nhưng mà không còn hy vọng, không còn cơ hội. Đôi khi trong cuộc đời chúng ta mất đi một điều gì đó, chúng ta mới nhận ra điều đó là quý. Nhiều khi mình không thấy nó quý báu đâu, đến lúc mình mất rồi thì mình nhận ồ, đó lại là điều quý báu. Cuộc sống bận rộn, đam mê đeo đuổi sự nghiệp đã làm cho con người nghĩ thời gian sống của mình trở nên eo hẹp lại. Nghĩ thế cho nên con người cố gắng làm sao mau chóng đạt được những gì mình mong muốn, vì nghĩ nó có một giá trị quan trọng với mình. Nhưng rồi đột nhiên mất. Không ngờ lại mất một vật kỷ niệm, một nơi chốn kỷ niệm, một căn nhà kỷ niệm, một cuộc đời hết sức ý nghĩa ở bên cạnh mình, bây giờ mất. Có khi là cha mình, có khi là mẹ mình, có khi đó là một mối quan hệ đầu ấp tay gối với mình. Chừng đó mới hiểu ra được. Rồi lúc đó chúng ta ngẩn ra và nói, nếu phải đánh đổi lại, chúng ta sẽ đánh đổi. Nhưng rồi thời gian không quay lại. Đôi khi nó cũng khác, nhưng mà nó không được đáp ứng, bởi vì thời gian đâu còn quay lại nữa đâu. Rồi trong cuộc sống đôi khi có một điều gì đó chúng ta đạt được rồi, chúng ta đeo đuổi nó, chúng ta cảm thấy rằng nó thật là thú vị. Nhưng rồi chúng ta mới nhận ra nó không có quý như mình tưởng. Nó không quý như cái điều mà mình đang có trước đó, hoặc là điều mình mất. Cái điều mình đang đạt được thì mình không nghĩ là nó quý như mình tưởng. Ban đầu mình tưởng nó quý lắm. Ở trong Kinh Thánh có ghi lại hai cuộc đời, đó là Saul và David. Cả hai đều được ngôi vị là vua. Khi Saul có được ngôi vua rồi, ông thấy nó là quý hơn hết. Ông thấy quyền lực là quý, danh vọng là quý, nổi tiếng là quý, sự sang trọng là quý. Ông quên rằng chính Chúa là đấng đã đưa ông vào trong vị trí đó. Ông không thấy Chúa quý, ông chỉ thấy cái đó là quý. Cho nên ông giận dữ khi thấy ai có thể thay thế cái vị trí đó của ông. Từ đó ông tìm cách truy sát David một cách thật là vô tội vạ, để khiến cho nhiều người chết oan trong tình cảnh đó. Nhưng rồi David thì lại khác. Trái ngược lại, David cũng được cái vị trí là vua. Nhưng con người này luôn luôn nhận biết được, tôi được như thế này là bởi ơn Đức Chúa Trời. Vì sở ý để cả đời ông làm, ông mơ ước xây dựng cả đền thờ Jerusalem, ông xây dựng không được, ông để lại cả tài sản ông. Vì sao? Vì đối với ông, Chúa nó quý hơn cả cái vị trí mà ông đang có. Chúng ta nên nhớ, Salomon xây dựng lên một cung điện nguy nga. Thật ra Salomon đang xây dựng ước mơ của David chứ không phải của Salomon. Ông xây dựng bằng tài sản của David chứ đâu phải của ông. David đã thành lập cả những ban thờ phượng để mỗi ngày bước vào nơi chốn của đền thờ để ngợi khen Đức Chúa Trời. Bởi vì David nhận biết được Chúa là quý trong cuộc đời của mình. Cả hai đều là vua, nhưng cái kết thúc cuộc đời của cả hai là khác. Một người thấy quyền lực là quý, một người thấy đấng tạo dựng mình là quý, đấng yêu mình, đấng chọn lựa mình là quý. Thế là số phận nó lại khác. Sứ đồ Phaolô trước khi gặp Chúa, ông cũng thấy địa vị của ông thật là quan trọng. Mới có 30 tuổi thôi mà có một vị trí quan trọng trong xã hội, giàu có, học thức. Ông thấy cái gì nó cũng quý hết. Đến nỗi ông tiêu diệt cả những người khác ý mình, ông thấy nó là quan trọng nữa. Nhưng rồi khi gặp được Chúa, ông hoàn toàn ngỡ ngàng. Ông mới khám phá ra ở nơi Ngài có nhiều điều nó còn quý hơn những gì mà ông có trước đó. Cho nên ông mới nói, tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều mỏ mọi điều loại đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ. Philip đồng 3 câu 8. Vì sao? Bắt đầu ông khám phá ra Chúa rồi ông mới nói, cái điều mà mình có trước đó nó không giống như mình tưởng, nó không bằng. Nếu mà so ra thì lời với lỗ, nếu mà so ra thì cái đó nó giống như rơm rác một cơn gió thổi bay đi, chẳng ý nghĩa gì hết so với những gì mà ông kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong cuộc đời của ông. Kinh Thánh cũng đã từng nói về Môi-se, người lúc khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về đấng Christ là quý hơn cả châu báu xứ Ê-díp-tô. Sỉ nhục mà lại quý hơn châu báu. Cái cách nói so sánh đó để hàm ý rằng Chúa quan trọng lắm. Cái điều đó nó làm cho người ta hiểu ra được rồi, cái mà mình đang có đây nó quý báu lắm. Cho nên tôi muốn nói như thế này, sẽ có những mất mát trong đời sống không tránh khỏi, nhưng đừng để mất điều quý nhất, đó là Chúa của chúng ta. Ngài phải quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Chúng ta nói về người phụ nữ Samari. Cái khác thứ hai, người này khác. Phàm ai uống nước này vẫn còn khác, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Tôi tin cái người phụ nữ này mỗi ngày đi lấy nước vào lúc 12 giờ trưa. Trong lúc đi, người nữ này suy nghĩ nhiều lắm. Người nữ này nói rằng làm sao để tránh né mọi người, không muốn tiếp xúc ai cả, không muốn ai nghe ai nói về mình, bởi vì cái đời sống của mình nó có quá nhiều thất bại, ngại lắm, chọn cái lối sống cô độc một mình để sẽ không buồn phiền. Vì thử cái tâm trạng đó nó dễ có lắm. Giống như bây giờ mình thấy nè, giống như tình cờ trên gương mặt của quý vị nổi lên cái mục gì á, thì quý vị ngại người ta cứ hỏi hoài, ủa tại sao như vậy, tại sao như vậy, mà mình cũng cảm thấy ngại rồi phải không? Nhất là những người nữ, nhiều khi đang nói chuyện mà người ta, ủa coi chừng như thế này nè, mụn quá, mặt xăm nay mụn quá vậy, là thấy là mình thấy ngại rồi, là bộ nó lãng lãng rồi, cái người kia cứ hỏi hoài, đã nói rồi mà cái người này cứ lãng lãng mà cứ hỏi. Mình mới chỉ có một vài cái mụn trên gương mặt thôi mà mình còn ngại người ta hỏi, huống chi những cái mụn trong lòng mà người ta cứ hỏi hoài. Cho nên người này chọn thái độ sống cô độc một mình, không muốn buồn phiền. Nhưng không, bà vẫn cảm nhận sự trống trải đó mỗi ngày khi đi ra lấy nước nơi giếng công cộng. Nó vẫn cảm thấy trống rỗng. Có nhiều điều chúng ta cố gắng làm và tin rằng nó sẽ lấp được khoảng trống trong đời sống của mình. Có nhiều người lao vào làm việc để quên đi cái nỗi buồn. Có người thì nghe nhạc, có người thì xem phim, có người thì đi mua sắm, có người thì cố gắng tìm kiếm một mối quan hệ mới, vân vân. Tôi chắc rằng nó có ích lợi trong đời sống. Không phải là không ích lợi đâu, nhưng nó không đủ để thay đổi được cái cơn khát trong đời sống chúng ta đâu. Nó không đủ. Nó có ích lợi nhưng không có đủ để thay đổi được những cái nỗi khát vọng trong cuộc đời của mình. Thánh Augusta đã từng nói, con người được tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, cho nên lòng con người luôn khắc khoải cho đến chừng hình ảnh Đức Chúa Trời được trở lại trong lòng con người. Nó có một cái khắc khoải nào đó mà không bao giờ có thể lấp được cho đến chừng chúng ta quay trở lại Đấng đã tạo dựng nên mình. Chúng ta hãy nhớ cuộc đời của Sa-chê. Tôi thiết nghĩ cuộc đời theo Chúa mà tốn tiền nhiều nhất đó là cuộc đời của Sa-chê. Lần đầu tiên gặp Chúa mà ông nói, tôi sẵn sàng dâng phân nửa gia tài, tôi sẵn sàng đền lại những người nào mà tôi đã từng làm thiệt hại gấp 4 lần. Tôi nói không có ai mà theo Chúa ban đầu mà tốn tiền như Sa-chê cả. Nhưng mà quý vị thử đặt vào câu chuyện đó thôi, dầu chúng ta không có nhiều tiền như Sa-chê, nhưng chúng ta có thể cảm nhận ra được hai bên vậy. Chúng ta có thể cảm nhận ra được cái quyết định của Sa-chê nó rất là đồng cảm. Cái quyết định của Sa-chê nó, mình cảm thấy mình đồng cảm với cái con người này. Ông không thấy buồn, mà mình đọc vào câu chuyện mình cũng không cảm thấy buồn, bởi vì người này có một quyết định đúng. Vì sao? Vì ông đã tìm được cái cơn khát và đáp ứng được cái nguồn nước để đáp ứng được cái cơn khát trong cuộc đời của ông. Đó là cái khát của người phụ nữ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói cái khác cuối cùng. Một đằng là một số phận thất bại, một đằng là một số phận thành công theo mắt của đời này. Còn bây giờ thì lại đó là số phận của một cuộc đời hết sức ý nghĩa nhưng mà vẫn khác. Đó là Chúa Giê-xu. Ngài nói ta khác. Ta khác. Về thân thể vật lý thì ngài khác vì đã mất nhiều máu. Đúng rồi, sau những trận đòn, sau những cơn khó nhọc thì ngài mất nhiều máu lắm. Nhưng về ý nghĩa Kinh Thánh nói thì nó chỉ cho ứng nghiệm lời tiên tri ngài nói ta khác. Ở trong đoạn 12, văn đoạn 12 câu 32 thì Chúa nói như thế này: còn ta, khi ta được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Ngài khác điều gì? Tại sao lúc ngài treo lên thì ngài lại mong muốn mọi người đến với ngài? Cái khác của Chúa Giê-xu đây, đó là ngài khao khát được con người đáp ứng được cái tình yêu của ngài. Vì tình yêu, ngài bày tỏ đó một cách hết sức là trọn vẹn. Ngài sẵn sàng để hy sinh. Ngài sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá. Ngài sẵn sàng chịu khó nhọc. Nhưng để cho ý nghĩa đó thì ngài nói rằng ta muốn kéo các ngươi đến với ta. Tình yêu là cần phải có hai mặt. Người hy sinh cách mấy nhưng không được đáp ứng thì tình yêu nó sẽ trở nên vô vị. Chúa cũng vậy thôi. Ta muốn kéo các ngươi đến. Ta muốn các ngươi được đáp ứng về điều này. Ta muốn các ngươi hiểu về điều này. Đúng rồi, ngài muốn điều đó. Để khi chúng ta đến với tình yêu của ngài thì ta mới cảm nhận ra được cái cách sống của ngài, lối sống của ngài. Và ngài cũng muốn truyền đạt điều đó cho dân sự của ngài. Chúa đã từng nói với dân sự: khi ta đói các ngươi cho ta ăn, khi ta khát các ngươi cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta trần truồng các ngươi mặc cho ta đau các ngươi thăm ta bị tù các ngươi viếng ta. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng lại Chúa: khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Người trả lời rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, Hãy các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Cái đáp ứng của chúng ta đối với tình yêu của Chúa là thế nào? Là thế này nè. Đơn giản là như thế này. Ngài muốn chúng ta đáp ứng cái cách của Ngài, lối sống của Ngài. Ngài muốn khi ta bị treo lên, đó là tình yêu của sự ban cho và hy sinh. Ta cũng muốn các ngươi đến để sống với tâm trạng đó. Ngày khác, bởi vì Ngài muốn con người đáp ứng được cái sự mầu nhiệm thương khó của Ngài. Vì có nhiều người sẽ cảm thấy sợ hãi hay lo lắng khi đi theo Ngài lúc đó. Cảnh tượng thương khó của Chúa tại thập tự giá dễ làm cho nhiều người bỏ cuộc và dừng lại. Nhưng mà Chúa biết sau 3 ngày mọi sự sẽ thay đổi. Mọi sự sẽ thay đổi. Và Ngài muốn mọi người cứ đến. Đừng sợ. Đừng sợ hành trình theo ta sẽ khó nhọc. Sẽ có khó nhọc đó. Nhưng cuối cùng không phải như vậy đâu. Sẽ có cái nhìn mà sợ hãi đó. Nhưng rồi khi các ngươi đồng đi với ta, các ngươi sẽ thấy khác. Trong ta là sự sống chứ không phải là sự chết. Trong ta là ý nghĩa chứ không phải là vô nghĩa. Trong ta là sự an ninh và bình an chứ không phải là sự bất an. Lúc đó mình mới khám phá ra, đúng rồi, cái sự mầu nhiệm trong sự thương khó của Chúa nó lại là mang một ý nghĩa của sự sống. Lúc đó chúng ta nói rằng, Chúa ơi, con khát được nếm trải và kinh nghiệm sự sống ở trong Ngài. Phao-lô đã từng nói với những người tín hữu tại thành Galati: tôi sẵn sàng chịu đau đớn của sự sanh nở cho đến chừng nào Đấng Christ hình thành trong anh em. Galati đoạn 4 câu 19. Cái câu đó nó muốn ý như thế này: tôi nài xin anh em, tôi mong mỏi nếu tôi có thể chịu đau đớn đi nữa, giống ông mượn hình ảnh của người phụ nữ sanh nở đó, thì tôi cũng ao ước anh em hãy hiểu một điều rằng sống trong Đấng Christ là điều tuyệt vời. Đến với Ngài là điều tuyệt vời. Liên kết với Ngài là điều tuyệt vời. Cho nên ý tưởng kế tiếp mới nói, Chúa nói ta sẽ rót nước trên kẻ khác, cho suối chảy nơi đất khô, ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Cho nên Chúa nói hãy đến đi, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ đổ nước của ta trên ngươi. Vâng, vua David đã nói: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước thế nào, linh hồn tôi mơ ước Chúa thể ấy. Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi sẽ ra mắt Chúa chừng nào? Cái câu này quý vị biết muốn nói gì không? Đây là một người nôn nã, khao khát được ở trong cái sự hiện diện của Ngài. Chừng nào tôi mới được ra mắt Đức Chúa Trời? Chừng nào tôi mới được ở với Ngài? Chừng nào tôi mới được gắn bó với Ngài? Đó là một nỗi lòng khao khát. Giống như chồng và vợ xa cách nhau mà khao khát được có Ngài, được gặp lại với nhau. Đó là nỗi lòng khao khát. Hoặc trong Thi Thiên 63 câu 1 và câu 2, ông đã từng nói: hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan cực nhọc chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Tôi mong mỏi, tôi khát khao Ngài. Cái con người David nó làm cho chúng ta hiểu tại sao ông có thể sống một cách đầy vinh quang. Không phải ông là người bạc nhược đâu, ông là một chiến binh giỏi lắm. Không phải ông là người ngu muội đâu, ông là một vị vua khôn ngoan. Nhưng trong sâu thẳm con người của ông nhận biết Đức Chúa Trời là điều quan trọng trong cuộc đời của mình. Chúa Giê-xu đã từng nói: phước cho kẻ đói khát thì sẽ được no đủ. Phước cho kẻ đói khát về sự công bình thì sẽ được no đủ. Chúng ta có thật sự khát giống như Chúa Giê-xu không? Có khát khao Ngài là quý hơn hết hay không? Có khát vọng sống cho Ngài hay không? Có khát vọng được phục vụ Ngài không? Có khát vọng được trở nên cái ống dẫn cho Ngài giữa cuộc đời này hay không? Có khát vọng để đồng đi với Ngài như Hê-nốc, để rồi cùng bước đi với Chúa cho đến chừng bước vào cõi đời đời không? Có một nỗi khát vọng nào trong cuộc đời chúng ta không? Tôi tin khát thì mới được. Khát thì mới được đáp ứng. sẽ có những lúc sẽ đi qua những giai đoạn, nhưng rồi bạn khi bạn khao khát Đức Chúa Trời, bạn mới thấy rằng Đức Chúa Trời đang đồng đi với cuộc đời của mình, đồng đi. Trong tuần lễ tôi có những chuyện nặng lòng một chút, rồi phải cầu nguyện, phải suy gẫm. Lúc đó một vị mục sư cũng là một nhà thơ mới gửi đến cho tôi một bài thơ qua email. Ông viết như thế này: khi leo núi ta thấy mình nhỏ bé, với dốc cao đá lớn phủ quanh mình, với cây rừng cao vút trải màu xanh, ta bé bỏng giữa lớn lao trùng điệp. Bên bờ biển nhìn sóng cồn liên tiếp, nước mênh mông xa tít tận chân trời, ta cảm nhận mình nhỏ bé chơi vơi giữa sâu rộng của đại dương bát ngát. Trong cuộc sống giữa dòng đời phiêu bạt, đã bao lần đối diện với khó khăn, nhiều nan đề như núi lớn cản ngăn, như dòng bão với sóng cồn phủ khắp, ta sợ hãi với ưu tư tràn ngập, tự thấy mình bất lực trước phong ba. Bao nan đề, bao thách thức xảy ra, ta vô vọng tưởng như mình thất bại. Lời Chúa đến khuyên ta đừng sợ hãi, hãy tin vào cánh tay Chúa đại năng. Ngài lớn hơn những núi lớn cản ngăn, vĩ đại hơn bao đại dương bát ngát. Chúa đổi hướng cho những vì sao lạc, Ngài mở đường cho dòng trải thiên ngân. Ngài dẹp tan bao đế quốc dương trần, mở xa lộ giữa sóng gầm biển lớn. Chúa bảo vệ cơ đốc nhân Ngài chọn, Ngài ẵm bồng luôn chăm sóc yêu thương. Hãy nhìn lên bao phép lạ mở đường, trong mầu nhiệm, trong linh năng đắc thắng. Chúa cứu thế ngự trong con thầm lặng, là Chúa Trời lớn hơn cả thế gian. Ai tin Ngài làm những việc Chúa làm và có thể làm lớn hơn thế nữa? Hãy tin cậy vào lời giao phán hứa, hãy vui mừng trao thác mọi buồn lo, bơi lội trong sông ân sủng khôn dò, hãy mãn nguyện trong tình yêu tuyệt đỉnh. Nhà thơ Thanh Hữu, tháng 8 năm 2022. Tôi nhận ra được sức lực, ý tưởng của Đức Chúa Trời đến với cuộc đời mình kịp lúc, để tiếp tục đứng dậy, để tiếp tục nhìn về phía trước, để tiếp tục nói rằng con cảm ơn Chúa, Ngài là quý hơn hết, tuyệt vời trong cái hành trình của cuộc đời này, biết Ngài, đồng đi với Ngài, và mỗi ngày khám phá Chúa là tốt lành trên cuộc đời của chúng ta. Ước mong rằng mỗi người một lúc nào đó, hay ngay buổi sáng hôm nay, quý vị có thể mở lòng ra và nói với Chúa: còn khác và khác chính mình Ngài. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thì giờ này.